Châu Lợi Bàn Đà Già, tức là Tiểu Địa Đạo, cùng với Bàn Đà Già, tức là Địa Đạo, là hai anh em. Anh sanh ở bên đường, em cũng sanh ở bên đường, cho nên mới có tên này. Theo phong tục Ấn Độ, người con gái sau khi kết hôn, khi sắp sanh nở phải trở về nhà cha mẹ. Người anh có tên là Địa Đạo, vì lúc bà mẹ sắp sanh, đáng lẽ phải về nhà sớm một tí, nhưng bà ta không chịu về. Tới giờ phút chót, đứa bé sắp sanh ra, bà mới chịu trở về. Kết quả là chưa tới được nhà, bà đã sanh đứa bé dọc đường, cho nên đặt tên là Địa Đạo, nghĩa là con đường. Đến khi sắp sanh đứa thứ hai, bà vẫn không chịu về nhà sớm, đến phút chót mới chịu về. Kết quả cũng như lần trước, đứa bé lại được sanh dọc đường, cho nên đặt tên là Tiểu Địa Đạo. Anh sanh ra như thế nào thì em cũng sanh ra đúng như thế đó. Cách sanh thì giống nhau, nhưng trí huệ thì lại khác nhau xa. Người anh thì thông minh tuyệt đỉnh, còn người em thì ngu si quá mức. Ngu si đến cỡ nào? Ngu si đến nỗi nửa bài kệ học cũng không thuộc. Phật bảo 500 vị La Hán dạy cho ông một bài kệ: giữ miệng nhiếp tâm thân không phạm, chớ hại tất cả loài hữu tình, khổ hạnh vô ích nên xa lánh, hành giả như thế mới độ sanh. Giữ miệng nhiếp tâm không cho buông lung, thân không phạm giới, đó là giữ ba nghiệp thanh tịnh. Đối với bất cứ chúng sanh nào cũng không nên làm cho họ sanh phiền não, là chẳng nên để cho họ vì mình mà sanh phiền não. Tu khổ hạnh không hợp cách như giữ giới trâu bắt chước theo trâu, giữ giới chó bắt chước theo chó, lại có ngoại đạo thờ lửa, cho lửa là tổ sư của họ. Có ngoại đạo thờ cho, khi ngủ thì nằm trong đống cho, nên mình chết đầy cho. Có ngoại đạo thờ đinh, nằm trên ván có đóng đinh, mũi đinh đâm nát thân thể của họ, dầu là đau đớn khó chịu nhưng vẫn thực hành. Những loại kể trên gọi là khổ hạnh vô ích, người tu hành phải xa lánh thì mới giáo hóa chúng sinh được. 500 vị La Hán mỗi ngày thay phiên nhau dạy Châu Lợi Bàn Đà Già học bài kệ tụng này, học rất lâu mà ông vẫn không thuộc. Dù 500 vị La Hán đều có thần thông dạy ông đọc một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, sáu lần, dạy rồi hỏi ông lại cũng không nhớ. Vì thế, người anh ông nổi giận mới bảo ông hoàn tục không nên đi tu nữa. Nhưng Tiểu Địa Đạo trí nhớ quá kém cỏi, mà tánh giận hờn lại quá lớn, mới nói với anh rằng, anh không cho tôi xuất ra thì tôi chết cho anh xem. Nhân đó, ông ra sau vườn hoa định treo cổ. Bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biến thành vị thần cây, nói với ông, anh là phần anh, còn ông ở đây tu hành có sao đâu. Tiểu Địa Đạo nghe nói nghĩ thầm, phải đấy, anh là anh, ta là ta, anh không có quyền bảo ta không thể xuất ra. Đức Phật lại nói, bây giờ ta dạy ông một câu trừu tảo, tức là quét đất, quét tâm của ông, quét sạch những bụi bặm trong tâm của ông. Tiểu Địa Đạo nghe nói nghĩ thầm, phải đó, quét những bụi dơ trong tâm mình cho sạch. Tuy nhiên, ông nhớ được chữ trừu thì quên mất chữ tảo, nhớ được chữ tảo lại quên mất chữ trừu, giống như chúng ta niệm Phật, càng niệm vọng tưởng càng nhiều. Nhưng ông ta là người cố gắng không biếng lười, từ sáng tới chiều trừu tảo quét tâm mình, niệm tới niệm lui mãi không đầy một tuần lễ được hoát nhiên khai ngộ. Một khi đã khai ngộ thì cái gì cũng rõ biết hết, thông đạt được thật tướng các pháp, so với anh ông thì ông thông minh gấp nhiều lần. Cho nên người ngu si chỉ cần dụng công tu hành thì ai cũng có thể khai ngộ được. Có người nói, xem kinh điển không hiểu thì không cần xem kinh điển làm chi, chỉ xem tâm thôi. Thế nào gọi là xem tâm? Xem tâm chính là quét sạch hết những vọng tưởng trong tâm mình. Hiện tại chúng ta đều thông minh hơn Châu Lợi Bàn Đà Già, vì thế chúng ta không nên hủy hoại thân mình, chẳng nên xem thường mình mà phải dụng công tu học Phật Pháp. Không như thế, dù cho tôi nói Pháp cho các vị hay cách mấy đi nữa, mà các vị không tin, không thực hành thì nói nhiều cũng vô ích. Nhưng nếu tôi nói Pháp thật tầm thường mà quý vị cố gắng thực hành, cũng có thể biến thành ra diệu pháp. Diệu pháp mà không thực hành thì chẳng phải là diệu pháp, chẳng phải diệu pháp mà chịu thực hành cũng trở thành diệu pháp. Cho nên, người học Phật Pháp phải luôn luôn tinh tấn, hướng về phía trước, chớ nên lùi bước hoặc biếng lười. Luôn luôn tinh tấn như thế thì một ngày kia sẽ nhận biết được chân diện mục sẵn có của chính mình.